Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục thiền hành ấy. Thực hành cái pháp hành này là mình rất là hạnh phúc, phải không? Ngày nào mình cũng tìm cho mình một nụ cười ha. Mà khi mình cười là cái mặt mà sinh học nó thư giãn. Mà cái mặt sinh học nó thư giãn thì cái thân thể của chúng ta nó lâu dài. Còn cái mặt tâm học mà mình có sự hoan hỷ á, thì cái đó là cái hạnh phúc mà không thể nghĩ bàn. Tâm mà vui là không có cái việc gì khó khăn đối với mình, phải không? Đó. Mọi chuyện khó khăn đối với mình là vì tâm mình không vui rồi thôi. Còn tâm mà vui là không có cái gì khó khăn đối với mình hết. Vì vậy các thầy các cô có được cái pháp học pháp hành này mà nuôi cái thân cái tâm của mình nó lớn lên trong từng giây từng phút của sự an lạc, của sự hạnh phúc, từ cái thấy an toàn, từ cái thấy cao thượng, từ cái thấy của hạnh phúc, từ cái thấy của an lạc, và mình đi tới với cái thấy đó mỗi ngày. Thì người xuất gia chúng ta làm gì mà có cái chuyện phạm giới? Mình phạm giới là bởi vì mình không thấy được cái niềm vui của người xuất gia, cho nên tâm mình mới dong ruổi ra bên ngoài, và từ đó mà mình bị tai nạn. Cho nên mình phải có cái pháp học, cái pháp hành có thiền hiện hành, phải không? Thiền hiện hành có nghĩa là người tu á, mình phải thấy cái hạnh phúc an lạc từ nơi nhị thiền. Và cái hạnh phúc an lạc này á, là từ nơi định sanh hỷ lạc. Nghĩa là hỷ và lạc sinh ra từ thiền định. Và nhờ hỷ lạc và sinh ra từ thiền định này, cho nên á, cái người tu đưa thân về được với tâm, đưa tâm đến được với thân, và thân tâm nó cân đối bình đẳng nhau, đạt tới cái trạng thái của nội đẳng tịnh, tức là cái sự bình đẳng an tịnh từ bên trong. Và mình thấy cái đó trong từng cái giây phút hiện tiền. Cho nên khi mà mình đạt tới cái nhị thiền này á, là cái ánh sáng của tâm nó bắt đầu tỏa ra phần nào, cho nên gọi là thiệu quang. Chữ thiên ở cõi trời này gọi là thiệu quang thiên. Và mình tiếp tục thấy cái niềm vui này và mình nâng nó lên. Trong cái điều kiện đang có thể, nó sẽ trở thành ra vô lượng quang. Và chữ thiên sống với cái ánh sáng này gọi là vô lượng quang thiên. Và mình tu tập tiếp, mình sẽ thấy cái vô lượng quang thiên, nó hạnh phúc, nó an lạc, nó an toàn. Mình nâng nó lên, trở thành ra là biển quang thiên. Tức là biển quang, tức là cái sự sáng chói trong cái đời sống của người xuất gia tu tập á, nó mang tính phổ biến, cộng khắp. Và chư thiên mà sống về cõi trời này gọi là biển quang thiên. Và có nơi xem biển quang thiên này là tương đương với quang âm thiên. Và khi mà đạt tới cái này rồi, mình phải nỗ lực tu tập cái vô tận hạnh này này, phải nuôi dưỡng nó. Cái thiền hiện hành này nó được nuôi dưỡng từ cái vô tận hạnh này, từ cái ly si loạn hạnh này. Cho nên mình thăng tiến mà không bị rơi xuống ở nơi thế giới của dục giới như là chư thiên cõi trời quang âm. Chư thiên cõi trời quang âm là đi chu du rồi thấy cái vùng đất này nó hấp dẫn, xà xuống khám nghiệm, kiểm tra. Nhưng mà từ từ thấy đẹp và nếm thử thấy thích. Và càng thích thì càng nếm, mà càng nếm thì càng thích, thì cuối cùng nó nặng, mất thần tốc, mất phước báo, không lên được nhị thiền mà rớt xuống ở cõi người. Cho nên trong Phật giáo nói rằng là thị tổ loài người là từ đâu? Từ Quan Âm Thiên. Như vậy thì hiện hành là mình làm thế nào để mình luôn luôn có cái niềm vui của thiền định, và thấy cái niềm vui này trong sự an toàn, thấy cái niềm vui này là cao thượng, và mình trở thành ra cái niềm vui đó, và niềm vui đó trở thành ra mình. Cho nên mình tu thì không có thời gian để buồn, nghe. Còn nếu mình tu mà có thời gian để buồn á, thì chưa phải là người tu giỏi. Tu mà có thiền hiện hành là không có thời gian để buồn. Mà có thời gian để buồn thì người tu chưa giỏi. Và người tu thì không bao giờ có cái buồn vô cớ nghe. Đừng để cái buồn vô cớ nó khởi lên trong cái tâm hành của chúng ta. Hôm nay trời nhảy lên cao, ta buồn, không biết vì sao ta buồn. Nguy hiểm quá. Quá nguy hiểm. Mình tu mà để cho cái thiền hiện hành nó đi chơi đâu, không có mặc hiện tiền với mình, để có những cái nỗi buồn vô cớ nó đẩy mình lang thang trong cõi sinh tử, trong cõi tâm hành, rất là nguy hiểm. Đó. Cho nên mình phải có cái thiền hiện hành, thực hành cái này trong cái đời sống hàng ngày của mình, cho nên nó đưa mình đi tới an toàn. Cho nên thiền có nghĩa là an toàn, thiền có nghĩa là cao thượng, thiền có nghĩa là hạnh phúc. Hạnh phúc là vì do mình thấy pháp, mình thực tập pháp, mình chứng nghiệm pháp và mình sống với pháp. Mà pháp của hàng nhị thiền là gì? Đó, pháp đó là định sanh hỷ lạc. Và mình thấy cái định sanh hỷ lạc này ngay trong cái tầng giây phút của sự sống, ngay trong tầng giây phút của sự thực tập, ngay trong tầng giây phút của sự cảm nhận. Đó. Cái thiền hành đối với tam thiền đó là ly hỷ diệu lạc. Ly hỷ diệu lạc là gì? Tức là một loại thiền định do thực tập cái xả hành, mà cái an lạc màu nhiệm nó sinh ra, cái hỷ lạc màu nhiệm nó sinh ra, nó vượt ra khỏi cái niềm vui của định sanh hỷ lạc, cái niềm vui của ly sanh hỷ lạc, nó vượt ra khỏi, nó vượt lên cao hơn. Cho nên gọi là ly hỷ diệu lạc. Cho nên xả hành là cái buông bỏ những cái chủng tử tâm hành, nó vận hành theo kiểu của sơ thiền, của nhị thiền. Buông bỏ nó thì mình sẽ có cái hỷ diệu lạc. Do buông bỏ cái hỷ lạc từ nơi định sanh, cái hỷ lạc từ nơi cái ly sanh, thì mình ở trong cõi trời tam thiền, mình phải sống với cái ly hỷ diệu lạc này, qua cái xả hành, qua cái chánh niệm và qua cái chánh trí. Thiền hành đối với tứ thiền có nghĩa là mình luôn luôn thấy rõ xả niệm và xả thanh tịnh, và an trú ở nơi cái xả niệm và xả thanh tịnh này. Xả niệm là buông bỏ những cái niệm còn lại còn ảnh hưởng từ nơi cái xả hành của tam thiền. Và xả tình là mình buông bỏ cái sự thanh tịnh mà từ nơi tam thiền đạt được, như là thiệu tình, vô lượng tình và biến tình, để mình an trụ với cái tâm rộng lặng hoàn toàn, tứ thiền. Quý thầy quý cô thấy cái pháp hành của mình muốn đi tới một cái đời sống xuất gia thì mình phải kinh qua những cái pháp học pháp hành của thế gian. Mà pháp học pháp hành của thế gian đó gọi là tứ thiền, tứ không định, đó là cái đời sống tâm linh mà người thế gian đạt được. Cái thế giới trời người họ tu tập họ đạt được, mình phải đi qua tất cả những cái đó, phải đi qua. Mà muốn đi qua thì phải thấy nó rõ ràng, minh bạch. Thấy nó ở đâu? Thấy nó ở nơi tâm mình. Phải thấy tất cả những cái cảnh giới đó, cái vui, cái hỷ, cái lạc đó ngay ở nơi cái tâm của mình. Cái quá trình của sự tu học, của sự hành trì. Tự không định nó thuộc về vô sắc giới, cho nên vô sắc giới á, mình đạt tới cái không vô biên xứ định, cái thiền định mà có cái không gian vô biên. Có nghĩa là khi đạt tới cái thiền định này thì sắc uẩn không còn là sự đối ngại, sắc không còn là đối ngại của tâm. Cho nên sắc uẩn không còn là cái đối tượng quán chiếu của thiền quán đối với loại thiền định không vô biên xứ này. Mà cái loại thiền định không vô biên xứ này, đối tượng quán chiếu của nó là thọ, tưởng, hành và thức, chứ không phải sắc. Thọ, tưởng, hành và thức còn ảnh hưởng đến cái thiền định không vô biên xứ này. Đó, cho nên một vị mà tu tập thiền hiện hành đối với thiên thừa, vì đó thấy rất rõ về tự không định và thấy cái sự an toàn của cái loại thiền định này là ở đâu, ngang đâu, và sự cao thượng của nó ngang đâu, cái hạnh phúc của nó ngang đâu, thấy rất rõ thì gọi là người đang có thiền hiện hành đối với tự không định. Thứ hai là thức vô biên xứ. Cái loại thiền định mà lấy tâm thức làm cái đối tượng quán chiếu và thấy cái tâm thức ở nơi đây là vô biên, không có giới hạn. Như vậy thì ở nơi đây thức nào là vô biên không có giới hạn? Á lại giác thức. Bởi vì nó là nền tảng để cho bảy thức khác biểu hiện. Cho nên cái a lại giác thức còn gọi là căn bản thức, vì nó là cái thức căn bản để cho mạt na thức, ý thức và năm thức còn lại dựa vào để mà biểu hiện. Cho nên a lại giác thức được xem như là cái không gian vô biên. Còn nhãn thức biểu hiện là vì còn có đối tượng để cho nó duyên vào và biểu hiện. Không có đối tượng của sắc thì nhãn thức không biểu hiện được. Không có đối tượng của âm thanh thì nhị thức không biểu hiện được. Không có mùi vị làm đối tượng thì thiệt thức không biểu hiện được. Và không có hương vị làm đối tượng thì tị thức không biểu hiện được. Và không có trơn nhãm nắng lạnh làm đối tượng thì thân thức không thể biểu hiện được.
và không có sắc thanh hương vị xúc pháp thì ý thức không biểu hiện được. À, cho nên ý thức biểu hiện được là vì có các đối tượng sắc thanh hương vị xúc và pháp. Mà cái có đối tượng để cho các thức duyên vào để biểu hiện thì thức ấy không phải là thức vô biên sự. Mà thức vô biên sự phải là a lại gia thức. Bởi vì nó là cái căn bản để cho các thức biểu hiện. Và không có cái kiến phần và tưởng phần của a lại gia thức thì mạc na thức không có điều kiện để biểu hiện. Cho nên mạc na thức có điều kiện để biểu hiện là vì ở trong a lại gia thức có cái tướng phần và kiến phần. Tướng phần của a lại gia thức là cái hình tượng của chủng tử, và kiến phần của a lại gia thức là chủng tử tiềm ẩn ở nơi a lại gia thức, cho nên gọi là kiến phần a lại gia thức. Thì mạc na thức duyên vào cái tưởng phần hay là kiến phần của a là giác thức mà biểu hiện. Từ đó mạc na thức không phải là thức vô biên sự, mà a là giác thức mới là thức vô biên sự. Cho nên tâm thức là nền tảng cho mọi sự hiện hữu. Vì vậy mà trong duy thức học có một từ ngữ rất nổi tiếng: tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, hiểu chưa? Đó. Ba cõi được đo lường bằng tâm. Chữ duy đó có nghĩa là đo lường. Đo lường. Và vạn pháp là được đo lường bởi nhận thức. Nó là thế này, thế kia là điều là do cái sự đo lường của nhận thức. Nó ngon, nó dở, nó xấu, nó tốt, nó hay, nó không hay. Tất cả những cái đó đều được đo lường bởi nhận thức. Thì một vị mà có pháp học, pháp hành thì hiện hành này á, đối với thức vô biên sự, vì đó luôn luôn thấy rất rõ là tâm thức không có giới hạn. Tâm thức không có giới hạn. Thì không gian của tâm thức là vô cùng. Cho nên nếu mà bảo rằng lớn rộng thì không có cái gì lớn rộng cho bằng tâm thức chúng ta. Nếu bảo rằng sâu thì không có cái biển sâu nào sâu bằng tâm thức chúng ta. Mà nói rằng cao thì không có cái núi nào cao bằng cái tâm thức chúng ta. Cho nên tâm thức nếu mà chiều cao là cao nhất, chiều sâu là sâu nhất, mà rộng là rộng nhất. Thì thiền hiện hành phải thấy được những cái điểm này. Vô sở hữu xứ hay là vô sở hữu xứ định, thiền hành là phải thấy cái vô sở hữu xứ định. Tức là phải thấy rằng cái không gian, cái đối tượng đó thức không phải là sở hữu. Thức không phải là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạc na thức không phải là sở hữu của a lại gia thức, mà nó dựa vào ở nơi thức a lại gia mà biểu hiện. Chứ nó không phải là sở hữu. Cô hiểu không? Cái đối tượng để thức duyên vào mà biểu hiện, đối tượng ấy không phải là sở hữu của thức. Sắc thanh hương vị xúc pháp là những đối tượng để các thức duyên vào mà biểu hiện, nhưng mà sắc thanh hương vị xúc pháp không phải là sở hữu của thức. Cô hiểu không? Cho nên phải có cái thấy này. Người tu phải có cái thấy này. Thế gian họ có được cái thấy này mà người tu không có cái thấy này thì làm sao mà người tu đi những bước đi an toàn ở trong thế gian được. Cho nên Đức Thế Tôn chúng ta luôn luôn sống trong sự an toàn. Vì sao? Ngài không sợ ai hết là vì sao? Vì sao Đức Thế Tôn chúng ta không sợ ai hết? Vì Đức Thế Tôn chúng ta có cái thế gian giải. Trong 10 phẩm tính giác ngộ của Phật, trong đó có cái phẩm tính là thế gian giải. Thế gian giải còn gọi là hiểu rõ các pháp thế gian. Các pháp biến động hay không biến động của thế gian, Đức Phật đều biết hết. Các pháp biến động đối với thế gian là các pháp hữu vi. Các pháp không biến động đối với thế gian là pháp vô vi. Như là hư không vô vi là pháp không biến động của thế gian. Cô hiểu không? Phật biết hết. Mà Ngài không nhận biết là hư không vô vi, mà còn Ngài còn biết luôn trạch diệt vô vi và phi trạch diệt vô vi. Cho nên thế gian biết Ngài còn biết, thế gian không biết Ngài còn biết. Thế mới gọi là Thế Tôn. Và vì vậy cho nên Thế Tôn chúng ta có mặt vào cuộc đời một cách thong dong, một cách tự tại, một cách an nhiên, không có cái sự sợ hãi. Cho nên Ngài có đến tứ vô sở úy, có phải không? Còn mình thì sao? Mình còn úy. Vì sao úy? Bởi vì mình có cái biết, có cái chưa biết. Vì vậy mà Đức Thế Tôn chúng ta đối diện với 62 luận thuyết. Ngài bình thản, bình chứng như vậy, không sợ hãi. Mà Ngài còn nói nhí nhọm, quý vị làm gì thì làm, còn không thoát khỏi cái lưới tà kiến. Nhảy mấy cũng ra khỏi cái lưới tà kiến. Đức Phật còn nói, chỉ có đây mà có tiếng rống sư tử. Tiếng rống sư tử có nghĩa là nói về tứ thánh quả, sa môn. Cho nên ngoại đạo dù giỏi mấy vẫn còn nằm trong sinh tử. Mình giỏi luật mà không giỏi kinh thì nghe họ nói kinh là mình không dám nhúc nhích, phải không? Đấy. Mình giỏi kinh mà không giỏi luật, nghe họ nói luật là mình không dám mở miệng, phải không? Mình giỏi kinh, giỏi luật nhưng không giỏi luận, nghe họ nói luận, nói các cái đề tài thuộc văn học A Tỳ Đàm, mình không dám mở miệng. Bởi vì mình có biết A Tỳ Đàm là cái gì đâu. Cho nên một người xuất gia chúng ta phải học đầy đủ kinh luật luận, chúng ta phải tròn vẹn giới định tuệ. Giới là luật, kinh là định, và luận là tuệ. Nhớ không? Luật dạy như vậy, nhưng mà dưới góc nhìn của kinh hiểu thế nào? Luật dạy như vậy dưới, nhưng dưới góc nhìn của luận hiểu như thế nào về vấn đề đó? Rồi luật dạy như vậy nhưng mà dưới góc nhìn của Phật giáo bổ phái nó hiểu như thế nào về vấn đề đó? Cái điều đó luật dạy như vậy nhưng mà dưới góc nhìn của Phật giáo Đại Thừa hiểu như thế nào? Mình đầy đủ trí tuệ như vậy thì mình mới sang tay áo, thọng tay vào chợ đời. Hey. Để làm gì? Để viết Trường Mộng Ca. Viết kinh trên lá trên hoa. Viết lời vô từ trang hòa vạn cơ. Đó. Còn mình yếu quá, đâu dám viết kinh trên lá trên hoa. Không. Đó. Mà mình yêu quá, mình tới với hoa, mình rung quá, hoa nó vỡ quách. Còn nếu mình bình thản, mình cầm đó hoa, mình nhìn, thấy, nhìn từ cái tướng đến cái tánh, từ cái thể đến cái dòng, từ cái nhân đến cái quả, từ cái gốc rễ đến ngọn ngành, thấy hết. Thế gian nó nằm trong một đóa hoa. Tam thiên, đại thiên thế giới nó nằm trong một đóa hoa.
mặt trời mặt trăng đang ngủ ở trong một bông hoa. Có khi nào mình nhìn đóa hoa mà thấy mặt trăng mặt trời đang ngủ trong đó không? Không có cái đóa hoa nào mà mặt trăng mặt trời không ngủ ở trong đó hết. Nếu mặt trời mặt trăng quên ngủ trong đóa hoa thì đóa hoa không bao giờ có mặt. Nhưng mà đóa hoa có mặt là vì trong đóa hoa đó là có cái chỗ lưu trú cho mặt trăng mặt trời. Tôi nói như vậy, quý thầy quý cô không hiểu, ngày mai hiểu. Mà mai không hiểu thì mốt hiểu. Mà mốt không hiểu thì 10 năm sau hiểu. 10 năm sau không hiểu thì 100 năm sau hiểu. 100 năm sau không hiểu, 1000 năm sau hiểu. Cho nên người tu mà mình không thấy được cái giáo pháp của Phật, không thấy được cái thực tại mầu nhiệm trong từng cái khoảnh khắc sự sống của chúng ta, thì làm gì mà chúng ta có cái niềm vui vô tận, có cái hạnh phúc vô cùng, có cái sự an toàn không thể nghĩ bàn chữa cõi sinh tử này. Đó. Cho nên chúng ta phải thực tập để có cái thiền hiện hành dưới nhiều góc độ khác nhau. Đó. Dưới nhiều cái không gian khác nhau. Dưới nhiều cái tâm hành khác nhau. Thì cái hạnh phúc của chúng ta mới là vô tận. Và chúng ta tới với ai cũng cảm thấy thích thú. Còn mình tu mà đi tới và được với người này mà không tới được với người kia là cái tu mình đang còn dở lắm. Có phải không? Tới với cái người mình thương thì được, nhưng mà tới với cái người mà ghét mình tới không được là mình mất đi thịt mấy. Mất đi thịt mấy hạnh phúc. Đấy. Gần như là 99% hạnh phúc mất. Bởi vì mình tới được với một người mình thương mình chứ mấy. Còn 99 người không thương mình. Mình chỉ tới được với người đó thôi. Còn 99 người mình không tới được. Cái hạnh phúc của mình chỉ 1% thôi. Quá mong manh. Và cho nên mình tu, mình tập cái nhìn. Để cái nhìn đó nó cho mình tiếp nhận nhiều góc độ khác nhau. Mà góc độ nào ta vẫn thấy chân như của nó, thấy được cái sự thật của nó. Và từ những cái thấy đó, nó cho mình cái hạnh phúc. Cái thấy đó là cho mình sự an toàn. Cái thấy đó là cho mình đời sống cao thượng. Đó. Đó là thiền hiện hành. Vì vậy mà tôi dừng lại ở nơi cái pháp học, pháp hành này rất lâu. Để chia sẻ với quý thầy, quý cô cái pháp học, pháp hành này. Mình tới với người tịnh độ cũng được. Mà mình tới với cái người trì luật cũng được. Mình tới với cái người thiền đại chúng cũng được. Mà tổ sư thiền cũng được. Mà thiền Vipassana cũng được. Mình tới với cái người tu tịnh độ thượng căn thượng trí cũng được. Trung căn trung trí cũng được, mà hạ căn hạ trí cũng được, mà hạ hạ căn hạ trí cũng được, mà thường 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 căn thường trí cũng được. Là nhờ cái gì? Nhờ có cái thiền hiện hành này, nhờ cái pháp học này, cái pháp hành này. Cho nên người xuất gia mà không có hạnh phúc, đó là một thiệt thòi rất lớn. Mình đi xuất gia mà không có hạnh phúc, không có an lạc của đời sống người xuất gia là một thiệt hại rất lớn, phí phạm rất là lớn. Nhưng mà tất cả những hạnh phúc đó không ra ngoài cái tâm của mình đâu. Cho nên chúng ta nhìn vào trong tâm của chúng ta. Niệm Phật cũng nhìn vào trung tâm chúng ta mà niệm. niệm pháp cũng niệm, nhìn vào trong tâm chúng ta mà niệm. Niệm tăng cũng nhìn vào trong tâm chúng ta mà niệm. Niệm giới cũng nhìn vào trong tâm chúng ta mà niệm. Niệm xả thí cũng nhìn vào trong tâm chúng ta mà niệm. Niệm thiêng cũng nhìn vào trong tâm chúng ta mà niệm. Niệm để thấy tất cả những cái đó nó xuất hiện trước mặt chúng ta. Nó xuất hiện ngay trong đời sống của chúng ta. Gọi là thiền. Thiền hành. Tứ không định thứ tư gọi là phi tượng phi phi tượng xứ. Đi vào cái thiền định này rồi, cái tướng của tượng nó không còn. Cái tướng của tượng nó không còn. Bởi vì cái tướng của tượng là cái thô. Nhưng mà cái ảnh tượng của tượng nơi tâm vẫn còn. Có nghĩa là con mắt nhìn vào cái cây là mộc. Mộc là cái đối tượng để con mắt nhìn vào. Thì đây trở thành ra cái tướng. Mà cái tướng này là thô. Thì cái tướng này không còn. Nhưng mà cái tướng này nó rớt xuống nơi tâm. Thì cái ảnh tượng nơi tâm vẫn còn của cái tướng này. Cho nên phi tượng có nghĩa là cái tướng thô của tượng không còn. Nhưng mà cái tinh tế của tượng vẫn còn. Cho nên gọi là phi phi tượng. Mà cái tinh tế của tượng vẫn còn ở nơi tâm. Thì mỗi khi mà các thức duyên vào nơi tâm mà biểu hiện, thì các cái ái dục đối với sắc hay vô sắc nó vẫn còn khởi lên. Và nó khởi lên cho nên nó vẫn còn có cơ hội là rơi vào ở trong sinh tử. Cho nên có một thầy tỳ kheo á, tu mà sở phẩm giới. Cho nên thầy đó, thầy nói là chắc ăn nhất là lấy cái dao mà đoạn đoạn căn đi để khỏi phạm giới. Như vậy là đoạn cái tướng của nam căn thôi, phải không? Chuyện đó Đức Phật biết được, kêu thầy tới la của trách. Thầy chỉ đoạn cái tướng bên ngoài mà thầy quên đoạn cái tướng ở sâu ở bên trong. Cho nên đoạn nó không phải đoạn cái bên ngoài mà đoạn cái tâm của mình. Thấy? Đoạn cái căn bên ngoài làm gì? Tại sao đoạn cái tâm của mình đi mà đoạn cái căn bên ngoài? Cho nên mình đoạn căn nó không biểu hiện dễ dàng này thì nó vẫn biểu hiện dễ dàng khác đối với các dục. Nếu tâm chúng ta còn, nhớ không? Đấy. Đấy. Nó không sử dụng phương tiện này thì nó sử dụng phương tiện khác. Nhưng mà mình đoạn nó ở nơi tâm mình thì mọi vấn đề được giải quyết xong cách triệt để đối với sinh tử. Đấy. Cho nên đoạn âm bất như đoạn tâm, có phải không? Cho nên chúng ta đừng đoạn cái tướng của tướng. Cái tướng của tượng mà chúng ta đoạn cái gốc rễ mà tượng biểu hiện. Thì quý vị thấy là thiền định mà đạt tới cái đây là cái tột cùng của ngoài đạo mà Đức Phật đã kinh qua. Khi Ngài là một đạo sĩ đi tầm sư học đạo với Uất Đầu Lâm Phất. Và Uất Đầu Lâm Phất đã công thỉnh Ngài ở lại lãnh đạo cái trụ xứ, cái đạo tràng do Uất Đầu Lâm Phất thiết lập. Nhưng mà đạo sĩ Gotama từ chối. và nói cho Uất Độ Long Phất biết rằng pháp của Ngài thành đạt, chứ phải là pháp chấm dứt sinh tử. Mà mục đích tôi xuất gia là để chấm dứt sinh tử. Và từ đó mà Đức Phật Ngài tiếp tục tu hành, đi vào khổ hạnh lâm. Mà sau 6 năm ở khổ hạnh lâm rồi vẫn không thành công. Ngài thọ dùng lại cái ly sữa của Tu Sa Đề và tắm rửa sạch sẽ rồi vượt sông Ni Ly Thiền qua nơi Bồ Đề Tràng, ngồi đó tu tập 49 ngày. Và Ngài đã chứng được cái diệt thọ tượng định. Nhưng mà trước khi chứng diệt thọ tượng định, Ngài phải đi lui đi tới từ sơ thiền cho đến phi phi tượng xứ, rồi từ phi phi tượng xứ đi xuống sơ thiền, rồi cứ đi lên đi xuống, quán chiếu cho tường tầng. Đó. Sau đó Ngài mới chứng được cái diệt thọ tượng định. Chứng được diệt thọ tượng định gọi là thành tựu cái phẩm chất của một bậc A-la-hán, thanh tịnh hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn sinh tử. Qua cái tư liệu này thì quý thầy thấy Đức Thế Tôn chúng ta 19 tuổi xuất gia là đúng, chứ không phải 29 tuổi như một số tư liệu hiện nay. Và 11 năm xuất gia tầm đạo là đúng, chứ không phải chỉ có 6 năm khổ hạnh rần rà. Ngài phải mất 5 năm tầm sư học đạo từ cái trú xứ này đến trú xứ khác. Rồi sau đó Ngài mới đi tới cái khổ hạnh lâm để 6 năm. Như vậy là trước 6 năm Ngài thực tập khổ hạnh thì Ngài phải đi qua các cái loại thiền định này, tu học các cái loại thiền định này đối với các giáo sĩ của các tôn giáo bây giờ. Mà nếu chúng ta đi Ấn Độ rồi thì quý thầy sẽ thấy từ nước Ca Tỳ La về mà đi qua cho tới khổ hạnh lâm xa lắm. Mà thời đó là thời núi rừng trồng điệp. Mà từ cái đạo tràng này tới đạo tràng khác ở trên rừng núi như vậy, thời gian nó mất lâu lắm. Ngay cả mấy thầy mình mà đi học Ấn Độ để có cái bằng tiến sĩ cũng phải mất 9 năm. Mà phải nỗ lực học mà ngay bây giờ đấy. Huống chi ngày xưa mà chuyện tầm sư học đạo đâu phải tới họ nói liền cho mình. Có phải không? Đạo đâu dễ. Tới bắt gánh nước bữa cùi làm đủ thứ trên đời. Trời ơi, từ trên núi xanh mà đi bộ về, về nơi các cái thị tứ, các cái bộ lạc tập trung để mua lương thực đem lên và khuân lên vai mà đi. Năm này qua tháng khác mà họ nói cho vài câu, lên nói cho vài câu thôi. Nó đâu phải dạy chứ mình mà dạy trần gian đại hại như đâu. Đó. Cho nên nói chuyện mà Đức Thế Tôn chúng ta mà xuất gia rồi 6 năm khổ hạnh, đó là lịch sử nói tắt, tóm lược thôi. Cho nói chủ đúng là phải mất đến 5 năm là khiêm tốn, phải không? 5 năm tầm sư học đạo ròng rã, từ cái trú xứ này tới trú xứ khác, từ vị đạo sĩ này đến vị đạo sĩ khác. Rồi sau đó Ngài đạt tới cái những thứ này xong rồi thì Ngài mới thấy không phải, cho nên Ngài mới bắt đầu gọi là 6 năm khổ hạnh với năm anh em Kiều Trần Như cũng không thành. Từ đó Ngài bắt đầu từ bỏ hết và bản thân mình nỗ lực thực hiện. Cho nên từ khi mà xuất gia cho đến khi thành đạo phải mất 11 năm. Cho nên 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo là đúng. Cái tư liệu mà ở nơi Phẩm Vọng, phải không? Cho nên có nhiều tư liệu lắm. Cần tôi nói như vậy để các cô có thể thấy á, bây giờ lịch sử là viết tắt rất là nhiều, viết gọn rất là nhiều. Và một số mấy thầy, mấy cô không chịu khó nghiên cứu, không chịu khó đọc nhiều tư liệu để mà chia sẻ cho Phật tử. Trong lúc đó các vị thầy tổ chúng ta ngày xưa là học rất là kỹ, học tương đối kỹ. Mặc dù cái nguồn tư liệu ngày xưa là khan hiếm hơn bây giờ, phải không? Đó. Nhưng mà các ngài chúng ta học kỹ. Và sau này mình ảnh hưởng một số nghiên cứu Tây Phương, rồi thì mình ý cứ vào cái học giả Tây Phương, rồi mình chê thầy tổ mình. Cái đó là cái lỗi lớn đó. Mình phần nhiều bị ám ảnh bởi cái khoa học phương Tây. Rồi cái gì mình cũng bắt chước, mình nói theo cái dòng điều khoa học. Nhưng mà thực sự khoa học cũng chỉ là một phần, chứ không phải là tất cả. Mà Phật học thì không phải là dùng những cái dụng cụ vật lý khoa học mà khám nghiệm được, mà chúng ta phải thực hành. Phải thực hành. Nói ngồi thiền là phải ngồi thiền. Tôi có nghe câu chuyện mà không biết độ chính xác thế nào. Có vị đó tu thiền, thì sau khi mà người ta đem cái máy đo cái não trạng của vị đó và thấy là cái não trạng nó yên ổn bất động, thì đi tới cái kết luận là về này đã đạt tới cái thiền định rất cao. Và vị đó được xác nhận là vị tu tập chứng đạo. Nhưng mà cái kinh nghiệm tu học á, thì khi mình ngồi thiền như thế này, tâm mình bình tĩnh, các cái hệ thần kinh của mình nó yên lắng, nó hoạt động trong cái sự yên tĩnh, và não trạng mình cũng hoạt động trong cái sự yên tĩnh. Thì người ta đo kiểm tra bằng cái máy đo, rồi người ta ký hiệu. Nhưng mà thật sự ra nếu mà qua một bữa đo khác nữa thì nó sẽ cho mình một ký hiệu khác nữa. Rồi qua một cái bữa đo khác nó sẽ cho mình một ký hiệu khác nữa. Là bởi vì tùy theo cái mức tịch tình của tâm mà não trạng của mình nó có những cái biểu hiện khác nhau. Quý vị hiểu chưa? Đó. Mà mình chỉ đo vài lần mà mình nói là vì đó đạt tới rồi, mà dựa vào những cái đó mà đánh giá cái đạt đạo không đạt đạo là nguy hiểm. Nguy hiểm lắm. Cô hiểu không? Đó. Quý vị học biết rồi. Cho nên sợ gì mà tôi nói với quý vị nhiều vấn đề là vì vậy. Mình đi vào cái trạng thái sơ thiền thì nó như thế nào? Trạng thái nhị thiền như thế nào, phải không? Cái trạng thái mà tâm mình ở tam thiền như thế nào, cái trạng thái tâm mình ở tứ thiền như thế nào, rồi trạng thái tâm mình ở nơi không vô biên xứ nó như thế nào, trạng thái tâm mình đang ở thức vô biên xứ như thế nào, rồi trạng thái tâm mình ở nơi vô sở hữu xứ nó như thế nào, rồi trạng thái tâm mình ở nơi trạng thái phi tưởng phi tưởng xứ nó như thế nào, rồi cái trạng thái tâm mình nó ở vào cái diệt thọ tưởng định mà mới thì như thế nào, lâu thì như thế nào, máy nào đo nổi. Và nhất là như kinh luật luận nói cái trạng thái diệt thọ tưởng định là khi vào đó rồi á là mình xô mấy cũng không rớt, đánh mấy cũng không biết, bởi vì cái trạng thái của diệt thọ tưởng định á là nhập thiền định do cái thề nguyện, nói rằng là tôi nhập định 10 năm kể từ hôm nay, và tôi chỉ xuất định khi nào mà tăng chống hữu sự, nghe được cái báo hiệu của tăng thì tôi xuất định. Thì do cái thề nguyện như vậy mà họ đi vào thiền định, họ an trú tâm ở trong định. Cho nên làm gì vì đó không cần biết. Cho nên đến khi mà mình cần hữu sự mà lắc linh á, thì vì đó từ từ xả thiền định dậy. Cho nên chỉ có lắc linh hay là cái hiệu lệnh của chúng thì vị đó mới xả thiền định. Xả thiền định là do cái thề nguyện của vị đó.
Cho nên có nhiều vị họ ngồi dưới gốc cây, họ thiền định, đến khi mà cái cây nó phủ luôn, nó bọc cái vị nó vào trong luôn. Và có nhiều trường hợp người ta chặt cái cây, đốn mấy cũng không được, cứ nó cái búa vào là nó văng ra. Là bởi vì có cái vị đó ngồi ở trong cái bồng cây đó. Mình ngồi dưới gốc cây mà thiền định mà nói là 20 năm thì cây nó ra, nó ôm, nó phủ hết đấy chứ. Có phải không? Đó. Cho nên nói rằng là mình dùng những cái máy đo để mà đo những vị tu tập thiền định, nói khôi hài, đem cái chuyện bà lơn bà cợt mà dường về Phật Pháp. Đó. Như vậy là chúng tôi đã chia sẻ cái thiền hiện hành với đại chúng, đối với gì? Đối với nhân thừa rồi, đối với thiên thừa rồi, thấy chưa? Đức Phật là thầy của trời người, phải không? Mà phi tưởng, phi tưởng xứ là cái pháp cao nhất của thế gian. Đức Phật kinh qua. Như vậy thì người xuất gia mà mình không hiểu rõ pháp thế gian thì làm sao mình xuất gia được cho thành công? Có đôi người nói thế thì phải hiểu thế gian rồi đi tu thầy, mà khi nào mới đi tu được? Quý thầy thấy chú Tiểu sáng này không? Cái chùa mình không? Đó. Đi tu đâu phải là chán đời hay là bất mãn cuộc đời đi tu đâu. Đi tu là vì do cái thiện căn nhân duyên nhiều đời họ đã có ở trong Phật Pháp. Cái thiện căn đó không phải gieo trồng một đời mà nhiều đời, cho nên sinh ra nó đã có cái hạt giống đó rồi. Đó. Cho nên nói một mà hiểu mười, nói một mà hiểu trăm, nói một mà hiểu ngàn, hiểu chưa? Đấy. Thì người đời gọi là thiên tài hay là thông tuệ, có phải không? Còn mình sao mà nói ngàn mà hiểu mấy? Hiểu chưa được một nữa. Mà đã nói ngàn hiệu một rồi nhưng mà làm thì chưa được một. Đó. Cái đó là do cái gì? Do cái gì? Để tự chúng con nghiệp trọng phước khinh, chướng thâm huệ thiện, nhiệm tâm nhị xí tỉnh đức nan thành, phải không? Đó. Cho nên mình phải tự trách lấy cái phước báo kém cỏi của mình. Chướng thì thâm, huệ thì thiện. Cái chướng ngại đối với Phật Pháp thì quá sâu dày. Đó. Cái trí tuệ đối Phật Pháp thì quá hiếm hoi, ít ỏi. Cái ô nhiễm đối với đời thì rất dễ, mà cái đức thanh tịnh khó thành. Thấy chưa? Thì phải làm gì bây giờ? Ngồi mà khóc à? Than thở rồi bỏ cuộc tu đi về à? Không. Bám lấy cái đời sống xuất gia của mình bằng cách mỗi ngày sám hối. Như vua Trần Thái Tông giúp chúng ta là sám hối sáu căn mỗi ngày. Đó. Và trong Lương Hoàng Sám, trong Thủy Sám đã nói về cái lợi ích, cái hữu ích của sáu căn và cái nguy hiểm của sáu căn, có phải không? Cho nên mình phải biết sám hối sáu căn mỗi ngày để giữ cho tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta luôn luôn ở trong sự thanh tịnh. Gọi là căn thanh tịnh. Ở trong bốn sự thanh tịnh, đời sống của một tỳ kheo hay tỳ kheo ni, có phải không? Đời sống một tỳ kheo ni luôn luôn ở trong bốn sự thanh tịnh. Đó là gì? Biệt giải thoát lục nghi thanh tịnh, căn thanh tịnh, niệm thanh tịnh, mạng thanh tịnh, phải không? Đó là bốn sự thanh tịnh trong đời sống của vị tỳ kheo ni.
Cho nên mình chướng thâm huệ thiện thì mình phải luôn luôn khởi cái tâm sám hối. Bồ Tát như Ngài Phổ Hiền mà còn sám hối thì mình là ai mà không sám hối? Không tội cũng sám hối, chứ đừng nói có tội. Hey, hiện tại không có tội, nhưng mà quá khứ nó có tội. Nếu không có tội trong quá khứ thì hiện tại mình làm sao mà mang cái thân này mà bệnh lên bệnh xuống? Và thân này bệnh lên bệnh xuống có nghĩa là cái nhân trong quá khứ của chúng ta, cái duyên trong quá khứ của chúng ta chưa hoàn hảo. Cho nên mang cái thân này nó nhiều bệnh tật, nhiều chướng ngại, phải không? Mặc dù đời này mình không tạo tội, nhưng mà cái dư báo đời trước, các ngài mình tu hành cả đời, nhưng mà không phải vì vậy mà không bệnh, không tật, không não, không phiền. Bệnh tật não phiền đó là những cái dư báo từ quá khứ còn lại. Cho nên mình không ngạc nhiên khi nhìn cả cái bậc thầy của mình bệnh này bệnh kia. Bệnh đó là do cái nghiệp chướng nhiều đời. Cho nên mình phải sám hối chứ. Nhất dạ lễ kính chư Phật, nhị dạ xưng tạng Như Lai, tam dạ quảng tu công dân, tứ dạ đó không nhận sám hối nghiệp mà còn sám hối chướng nữa. Chướng của nghiệp nữa. Có đôi người có nhiều cái chướng lạ lùng lắm. Cái chướng mà mình thấy lạ lắm. Cái đường ta lớn được không đi, ưa đi vô nơi cái đường hẻm thôi. Chướng không? Đường sạch không ưa đi, ưa đi đường nhợp thôi. Chướng không? Cửa thông này không đi, mà ưa nhảy qua cửa sổ thôi. Có nhiều người chướng lạ đó. Cửa thông không đi, ưa đi cửa sổ thôi. Cửa thông không đi mà ưa luyện thần thông để mà chui qua cái lỗ hổng. Mà bỏ ra cả mấy mươi năm để luyện thần thông mà chui qua cái lỗ hổng. Cửa thông đó ta đi cho khỏe chứ. Bỏ mấy chục năm mà luyện thần thông để chui qua cái lỗ hổng làm gì? Đò về cầu không đi mà luyện thần thông để đi qua sông. Trong lúc đó là đi đò tổ 5 đồng mà luyện thần thông mất 20 năm mới qua được sông. Rồi mà ngồi luyện thần thông để 20 năm đợi 5 đồng bạc. Cho nên nhiều người chướng lạ. Chướng lạ. Hay. Cho nên mình chướng như vậy thì phải làm gì? Phải sám hối. Đó cũng là cái chướng đó. Chướng. Có nhiều người ăn cơm nóng không ăn, ăn cơm nguội thôi. Ăn cơm nóng đau bụng, ăn cơm nguội không đau. Có nhiều người ăn cơm mà không nhai, nhưng mà uống nước lại nhai. Quý thầy, quý cô thấy thế gian này nhiều cái chướng không? Cái chướng nói ra như là khôi hài, như là huyền thoại, nhưng mà thật sự nó có trên cuộc đời này. Trên đời này không có cái gì là không có. Như vậy là đại chúng thấy đối với cõi người này, khi mình quán chiếu là thân người khó được, thì khi mình thấy được cái thân người khó được rồi mà mình đang có được cái thân người, mình thấy hạnh phúc không? Thấy hạnh phúc không? Mình được cái thân người mà không thấy hạnh phúc là bởi vì mình không có cái nhìn, không có cái tuệ giác thấy được là thân người khó được.
Cho nên mình sai phí cái thân người này. Còn nếu chúng ta thấy được cái thân người khó được, thì không giây phút nào mà chúng ta không thấy hạnh phúc khi ta đã có thân này. Và thấy thân người khó được mà được, đó là gì? Đó là cái thiền hiện hành. Cái thấy đó nó cho mình hạnh phúc, nó giúp cho mình hạnh phúc. Bởi vì cái thân người mà khó được mà được, chỉ cần nhìn lại như vậy thôi là mình đã thấy hạnh phúc rồi, có phải không? Đi được là một hạnh phúc, nhưng mà có ai mà lành lặn như thế mà đi như thế này mà thấy hạnh phúc đâu. Nhưng mà khi què rồi mới biết mặt, hay khi què rồi mới biết là đi là một hạnh phúc. Khi què rồi mới ý thức được đi là một hạnh phúc là chuyện chi? Chuyện đã rồi. Cho nên khi chúng ta đi mà thấy rằng cái hạnh phúc đang có mặt trong từng cái đi của chúng ta, đó là thiền hình hành ở trong cái đi của chúng ta. Khi nghe, mình đâu thấy hạnh phúc gì đâu. Khi điếc rồi hoặc lạng rồi mới thấy cái nghe là một hạnh phúc, phải không? Điếc rồi mới thấy nghe là một hạnh phúc thì chuyện đã rồi. Nói chi nữa, hạnh phúc mơ hồ, hạnh phúc trở thành huyền thoại. Nhưng mà khi nghe mà mình thấy hạnh phúc trong cái nghe của mình, đó là thiền hiện hành. Khi mù mới thấy cái thấy là hạnh phúc, có đôi mắt sáng là hạnh phúc. Còn khi mù rồi mà thấy mắt sáng là hạnh phúc, thấy chi mà muộn màng vậy, tội nghiệp vậy. Cho nên đôi mắt sáng thấy được muôn vật, thấy được cha, được mẹ, được thầy, được bạn, được anh em, được muôn sự muôn vật giữa này, cái thấy đó mới là hạnh phúc. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh giác, ta sẽ không bao giờ có cái thấy đó. Ta thiếu cái thiền hiện hành, ta sẽ không bao giờ cảm nhận được cái hạnh phúc đó. Ta chỉ cảm nhận được hạnh phúc đó khi mà ta có cái thiền hiện hành, hay là chúng ta có cái chánh niệm, chúng ta có cái tỉnh giác. Đó. Còn cha mẹ có thường, đến khi cha mẹ chết rồi mới khóc. Cho nên trong bài Bông Hồng Cài Áo, sư ông Nhất Hạnh chia sẻ cho chúng ta cái tuệ giác gọi là thiền hiện hành này đây. Tức là mình phải thấy rằng cha mẹ đang có mặt là một hạnh phúc lớn. Còn khi mà cha mẹ mất đi rồi là thấy mất đi cả một bầu trời ấy, chuyện đó bình thường. Nhưng mà khi cha mẹ chúng ta còn sống mà thấy cha mẹ là một bầu trời, cha mẹ đang có về chúng ta nó đẹp như một bông hoa, và chúng ta trân trọng cái bông hoa đó trong từng giây phút, thì đó gọi là cái thiền hiện hành đây. Và người mà có cái thiền hiện hành như vậy thì ở đâu, sống với ai, tiếp xúc cái gì mà cái đối tượng đó, cái đó không tạo nên cho mình một cái hạnh phúc, một cái an lạc, một cái cao thượng đó. Đó, cho nên là đối với nhân thừa, thấy được thân người khó được, cái thấy đó giúp mình hạnh phúc, tạo cho mình có hạnh phúc. Mình đi tới được với cái thấy đó là cái hạnh phúc bắt đầu có mặt trong đời sống của chúng ta. Ồ, như vậy thì mình hạnh phúc quá trời mà sao cái mặt nhăn nhăn với nhau. Đó. Khi thấy được như vậy là mình cười hoài. Nào, sau ngồi thiền ngồi chắc mà cười hoài. Cười là bởi vì tự thân người ấy biết. Người ngoài làm chi biết. Bây giờ tôi nói đến cái thiền hiện hành của cái hàng thanh văn. Thanh văn thì có rất nhiều cách, nhưng mà tôi muốn nói với quý vị rằng là thanh văn đây là nói về cái giáo lý tứ thánh đế.
Thường thường người ta nói tứ thánh đế là thuộc về đạo lý của Thanh Văn. Cái lời nói đó nó đúng ngang đâu mình chưa nói, nó chuẩn mực ngang đâu mình chưa nói, nhưng ít ra đi nữa mình cũng căn cứ vào cái chia sẻ như vậy để mình có thể nói cái thiền hiện hành ở trong cái pháp mà Thanh Văn này qua cái pháp tứ thánh đế, hiểu chưa? Đó. Thiền hiện hành của hàng Thanh Văn đối với tứ thánh đế, trước hết là nói về khổ thánh đế. Trong khổ thánh đế có bốn hành tướng là vô thường, khổ, không và vô ngã. Thì thiền hiện hành có nghĩa là thấy vô thường. Mình khổ đau là vì mình không thấy vô thường. Và mình bất an là vì mình không thấy vô thường. Mình không trở thành người cao thường là vì mình không thấy vô thường. Còn thấy vô thường, thấy thế gian vô thường, cái thấy đó mới là quan trọng đối với người tu chúng ta. Thấy thế gian vô thường, cái thấy đó nó làm cho người tu hạnh phúc, làm cho người tu sống đời sống của người tu một cách an toàn, làm cho cái người tu sống đời sống của người tu một cách cao thượng. Nhờ có cái thấy vô thường đối với các pháp thế gian. Không thấy vô thường thì làm sao mà xả ly. Nhờ thấy vô thường cho nên mình mới xả ly. Có xả ly là có an toàn. Không có xả ly là không có an toàn. Có xả ly thì có nhẹ nhàng, thư thái. Không có xả ly thì nặng nề, mệt mỏi. Có xả ly thì mình có cao thượng. Không có xả ly lấy gì cao thượng. Muốn lên cao thì phải xả đi những cái thấp kém. Bám lấy cái thấp kém thì làm gì mà có cái cao thượng, có phải không? Cho nên cái thấy vô thường nó củng cố cái chí nguyện xuất gia của chúng ta. Nó làm cho cái chí nguyện xuất gia chúng ta mạnh liệt hơn. Cho nên cái thấy vô thường giúp cho chúng ta chế tác ra cho ta, chúng ta cái sự an lạc, sự hạnh phúc, sự cao thượng, sự an toàn. Thế gian, người đời không thấy vô thường, cho nên họ mới chật vật, mới khổ não, mới đá dục. Còn người xuất gia mà thấy vô thường, nhờ thấy vô thường mà chúng ta thiệu dục, ta sống trí túc. Thiệu dục và trí túc làm cho chúng ta nhẹ nhàng, ít bần rồn đối với những nhu yếu không cần thiết. Như vậy đại chúng thấy, cái thấy vô thường là cái thấy thuộc về thiền hiện hành này. Xuất gia mà không có cái thiền hiện hành thì không thể thấy được các pháp vô thường. Và có thấy được các pháp vô thường là thấy trong kinh điển, thấy trong lý thuyết, thấy trong triết lý, thấy trong đạo lý, chứ không thấy nó trong cái cuộc sống, trong cái sự ứng xử của chúng ta. Thiền hiện hành biến cái thấy của kinh điển trở thành cái thấy của cuộc sống, của đời sống chúng ta. Và nhờ vậy mà chúng ta có an toàn của người xuất gia, chúng ta có cái hạnh phúc của người xuất gia, chúng ta có cái cao thượng của người xuất gia. Quý cô thấy không? Đấy. Có Nhưng mà mình thấy nó ở trên lý thuyết, trong kinh sách, trong trường học, ở trong triết lý, ở trong đạo lý, ở trong cái luận lý. Và bây giờ đây chúng ta phải thấy nó ngay trong cái thiền hiện hành, có nghĩa là phải thấy nó ngay trong cái đời sống của chúng ta. Thấy vô thường thì làm gì mà có ganh tị, có phải không? Thấy vô thường mà còn ganh tị thì sao gọi là thấy vô thường? Thấy vô thường thì ai làm gì có điều tốt đẹp là ta hoan hỷ, ta chúc tụng, ta ca ngợi. Chứ đã thấy vô thường mà thấy người ta làm việc tốt mình ganh tị, mình phỉ báng, sao thấy vô thường? Thấy vô thường mà còn ganh tị người khác, sao thấy vô thường? Thấy như vậy thà đừng thấy còn hơn. Cho nên thấy vô thường rồi thì thấy rằng ai làm bất cứ một điều gì mà có hữu ích cho đời, hữu ích cho những người xung quanh là mình vui, mình mừng. Quý vị biết đó, có cái chị đó tới chùa thấy một chú tiểu. Sau khi chúng ta ăn cơm xong, chú tiểu đó lấy cái khăn lau bàn. Nhưng mà lau bàn rồi, vừa lau bàn xong là chú tiểu đó lấy cái dĩa và lùa những cái cơm và những đồ ăn rớt trên bàn xuống nơi cái dĩa. Và đem cái dĩa chứa những cái thức ăn mà bị rớt đổ ở trên bàn đem tới để một cái chỗ quy định ở trong chùa. Cô ấy, cô nhìn chú tiểu như vậy, cô khóc, xúc động mà khóc. Và cô nói rằng, sao quý thầy dạy hay quá, con học lớp 10, 11 rồi mà nó không biết lau bàn. Nó không biết lau bàn, nó chỉ biết cái máy di động thôi, nó không biết lau bàn. Mà bây giờ vô chùa mà thấy một cái chú tiểu đang để vả mà có cái cử chỉ lau bàn, hay quá. Cô khóc, khóc vì cô hạnh phúc. Hạnh phúc là thấy rằng một cái gì đó đẹp mà người trẻ được thực hiện, cô rung động, cô khóc. Và nghĩ lại, mình giàu có mà con mình lau cái bàn không được thì gia tài giàu có này để lại cho ai bây giờ? Để một đứa con mà bây giờ lau cái bàn thôi mà lau không được thì nói làm chuyện chí to lớn. Gia tài này để lại cho ai? Khóc. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng cái chuyện lau bàn là một chuyện bình thường. Hey, nghe không? Đừng nghĩ rằng lau bàn là một chuyện bình thường. Nếu lau bàn mà có ý tứ, có chánh niệm, có tỉnh giác, có cái tuệ giác, lau bàn đó là một cái niềm vui lớn cho cái pháp hành của chính mình và tạo ra một ảnh hưởng lớn đối với những người xung quanh. Không dễ gì lau bàn đâu. Bây giờ 10 người trẻ thì hết 9 người không biết lau bàn rồi. Nhưng mà mạng xã hội thì tài lắm, lau bàn không được. Lau bàn còn chưa được, nói chi chuyện lau bàn thờ Phật, lau bàn thờ tổ tiên. Mà lau bàn thờ Phật, lau bàn thờ tổ tiên chưa được thì nói chuyện gì lau cái bàn ở trong tâm chúng ta, lau cái sự ô nhiễm ở trong tâm chúng ta. Đó, quý vị thấy chưa? Cho nên cô ấy, cô càng suy nghĩ,
cô càng thấm thía, cô còn khóc và cảm ơn quý thầy đã dạy cho một chú tiểu. Hay quá. Và tôi nói các ông các thầy dạy kỹ lắm á. Cái bàn mình lau như thế này mà mình đứng như thế này mình vẫn thấy cái bàn là sạch ngang đâu. Nhưng mà khi lau xong rồi là mình phải xuống mà nhòm như thế này này. Nhìn như thế này mà nhìn là mình sẽ thấy cái bàn mình lau nó sạch ngang đâu và chưa sạch ngang đâu. Còn mình đứng như thế này thì cái thị giác của mình có thể đánh lừa cái sạch và cái nhớp đối với mình. Mình tưởng là sạch rồi mà té ra cái bàn vẫn còn nhớp. Cô hiểu không? Cho nên khi lau rồi chúng ta phải cúi xuống. Mà cúi xuống, cúi như thế này mình nhìn thấy những còn những cái mình tiếp tục lau. Trời ơi, cái giáo dục như vậy của Phật giáo nó tuyệt vời, nó nhân bản, nó nhân văn cực kỳ. Tại sao bây giờ đâu hết rồi? Đi đâu hết? Chuyện có thật nghe, không phải tôi bịa nghe. Đó. Một chuyện nữa, hơn 20 năm trước tôi ở dạy tại tổ đình Từ Hiếu. Sáng thầy trụ trì tổ đình Từ Hiếu ra ở nơi thất lắng nghe nói với tôi: ngày qua có hai ông Tây, ông đi tìm thầy trụ trì, tức là tìm ông Chi Mậu trụ trì Từ Hiếu. Ông nói rằng là 3 năm trước ông về tổ đình Từ Hiếu thì trong một cái bữa trưa qua đường của Chư Tăng thì có 3-4 chú tiểu để môi, và giờ qua đường là cầm cái quạt mà quạt cho Chư Tăng. Ông chụp ảnh, ông quay một đoạn phim và ông cứ cảm hoài cái hình ảnh đó, cái hình ảnh thầy trò đẹp quá. Ông về ông khoe với bạn bè của ông, và tất cả những người bạn bè của ông ở bên Pháp á, bên Anh, ao ước một ngày nào đó đi Việt Nam tới tổ đình Từ Hiếu để chứng kiến cái cảnh này. Thì sắp xếp 3 năm sau mới tới. Tới thì lên thấy cái hình ảnh đó không có. Chứ ta ngồi qua đường là có quạt, quạt điện không à. Không có mấy chú tiểu quạt. Cho nên ông quái quắc, mấy ông đó, Tây đó, ông quái quắc, ông nói như vậy là ông mất uy tín với bạn bè của ông. Và ông vô ông gặp thầy trụ trì là ông Chi Mậu. Ông nói cái cảm giác rằng là mình mất uy tín với bạn bè khi mình nói mà bây giờ chuyện đó không có. Thì ông Chi Mậu á, ông ra thức lắng nghe, ông nói về tôi chuyện đó. Tôi nói được rồi, hồi ông vô họ lên thì ông nói ngày mai lên cái đó sẽ tái hiện trở lại, khó gì đâu. Thì đúng là ngày mai lên là mình tắt điện hết, mình ăn cơm qua đường, mấy điều vô cầm quạt quạt thôi. Có gì đâu, chuyện nó dễ mà. Thì đúng là ngày mai họ lên, lên đông lắm, lên đông lắm. Mấy chục người, họ đứng vòng tay hết á. Họ đứng, họ thấy Chư Tăng ngồi qua đường ăn cơm, rồi mấy chú tiểu đứng mà quạt như vậy, họ đứng vòng tay mà vẻ khép nép mà cung kính lắm. Sau quay phim cho bạn rồi, vô cảm ơn ông Chi Mậu, hai ông Tây đó, cảm ơn ông Chi Mậu. Mà đúng, bởi vì mình sống ở trong cái thiền môn, mà mình thiếu cái chánh niệm tỉnh giác, mình thấy cái đẹp của mình trở thành bình thường. Nhưng mà thực sự ra những người khác á, tới họ thấy không cần thiền môn, thầy trò như vậy, nể lắm, kính trọng lắm.
Bởi vì điều đó không kiếm ra giữa thế gian, mà nhất là thế gian hiện nay. Thế mà bây giờ đây trong chùa các thầy các cô cũng ưa hiện đại. Hiện đại mình sao mà mình bằng cái khách sạn 5 sao. Đấy. Cho nên mình không cần phải hiện đại theo kiểu hiện đại của Tây Phương. Mà mình phải hiện đại là hiện đại ngay ở nơi cái tâm hồn của mình, nơi cách nhìn của mình, chứ không phải hiện đại theo kiểu máy móc, hiện đại theo kiểu Tây Phương. Đó. Mà hiện đại ngay ở nơi cái tâm hồn của mình, hiện đại ngay ở nơi cái tuệ giác tu hành của mình. Quý vị cứ tưởng tượng đi, một chú tiểu hình ảnh đó cũng bắt đầu bất lực. Bất lực. Trong lúc đó, 24 thiên oai nghi của mình, sử sư đề nhị dạy cho mình từng ly từng tí cái sự hầu thầy, phải không? Cho nên thầy mất là mất cả một bầu trời. Còn bây giờ thầy mất, trời vẫn còn, đất vẫn còn và ta thênh thang. Nguy hiểm thật. Có tình cảm gì đâu. Đó. Tôi nói như vậy để quý vị thấy bản thân tôi là cái người chứng kiến đây. Và ở Từ Hiếu ngày trước, chúng tôi chỉ thuyết pháp bằng chính cái đời sống của mình hơn là đăng pháp tòa. Thuyết pháp bằng cái thiền hiện hành này. Sáng nào cũng đi thiền hành. Đi một cách tự nhiên. Cho nên tay ngày nào, trưa nào cũng tới tổ đình Từ Hiếu khoảng vài 300 người là chuyện bình thường. Và vài 300 người Tây nó nuôi luôn cả mấy anh xe thồ. Nó nuôi luôn cả mấy cái người hướng dẫn viên. Cho nên mình dự giới, trì giới nó đưa tới một cái nhiều ít thuộc tình rất tự nhiên. Mà không cần phải kịch bản. Đó. Nó hay lắm. Trì giới mà có kịch bản thì cái trì giới đó là diễn viên rồi. Có phải không? Có phải không? Mình trì giới chính là cuộc sống. Cuộc sống là trì giới. Nó trở thành ra cái thiền hiện hành này. Đó. Cho nên các thầy các cô thấy một người tu, khi mình xuất gia, mình thấy các pháp thế gian là vô thường. Chính cái thấy đó, nó đưa người tu đi tới cái đời sống cao thượng. Cái thấy đó, nó đưa người tu đi tới cái đời sống an toàn. Cao thượng là bởi vì từ cái thấy đó, người tu sống đời thiệu dục, tri tốc. Cho nên nó trở thành cao thượng. Đá dục vi khổ, sanh tử bì lao, tổng tham dục khởi. Có phải không? Nhưng mà muốn thiệu dục thì phải có cái gì? Đấy. Cái thấy vô thường. Và trở thành cái thấy này trong đời sống chúng ta là chúng ta phải có cái thiền hiện hành. Biến cái thấy vô thường trở thành cái đời sống. Cái đời sống. Chứ không phải là mình thấy vô thường trên kiến thức, trên trí thức, trên luận lý. Mà chúng ta phải thấy vô thường để chúng ta sống cái nếp sống thiểu dục tri tốc của người xuất gia. Từ đó chúng ta trở thành ra cao thường mà không cần ai phong tặng. Chúng ta trở thành một người an toàn, đi trong sinh tử mà vẫn an toàn, không cần ai bảo hộ. Chính cái thấy đó bảo hộ cho chúng ta. Cái pháp hành đó bảo hộ cho chúng ta. Chứ không phải là những cái tiếng hô hầu ổng đi quanh chúng ta mới bảo vệ được chúng ta. Không có. Cái thấy vô thường nó đưa chúng ta đi tới cái nếp sống thiểu dục trí thông. Nếp sống đó làm cho chúng ta cao thượng. Nếp sống đó làm cho chúng ta an toàn. Nếp sống đó làm cho tâm chúng ta bao nhiêu bần rộn nó lắng xuống. Và sự an lạc trong tâm chúng ta rất trỗi dậy. Cho nên thiền hiện hành là chúng ta phải cái thấy vô thường. Và cái thấy đó giúp chúng ta sống hạnh phúc, giúp chúng ta sống an lạc, giúp chúng ta sống cao thượng. Hiểu chưa? Hiểu không? Đó. Chứ chúng ta đừng có thấy vô thường trên lý thuyết. Thấy vô thường trong kinh điển chưa phải. Có nhiều vị nói sao ôn dạy không có gì trong sách hết. Nếu mà tôi dạy trong sách thì quý vị đọc sách che mắt gì tôi dạy. Tôi dạy cái mà trong sách không có. Chứ còn nếu mà tôi dạy cái trong sách có thì quý vị đọc sách cho khỏe, cho tới học với tôi làm gì. Tôi dạy cái điều mà trên mạng không có. Còn trên mạng có thì quý vị mở trên mạng mà học chứ. Tới trực tiếp với tôi làm gì, có phải không? Đó. Chính tôi dạy cái mà không thể ghi chép được trong sách. Và quý vị cần cái đó. Thôi nghỉ đi. Chuông reo rồi phải không? Nhớ nghe. Nhớ mai việc lại như đi nghe. Cho nên mình nghĩa là làm thế nào mà mình học để mình thẩm thấu được cái Phật Pháp. Chứ không phải học hết bài nghe. Hey. Và học như vậy thì ngang đâu chấm dứt cũng được. Mà ngang đâu tiếp tục cũng được phải không? Chứ không cần phải học hết bài đâu.